Rồi lại nữa, thiền tử, phát tâm ban đầu là thọ trì nhân lành, còn phát tâm thứ hai á là thọ trì trí tuệ, phát tâm thứ ba là thọ trì thiền định, phát tâm thứ tư là thọ trì nơi quả. Tức là phát tâm ban đầu á là thọ trì cái nhân lành đó. Thọ trì tức là nhận, là giữ, tức là sống với cái nhân lành đó. Rồi phát tâm thứ hai đó là nhận giữ mà sống với trí tuệ. Rồi phát tâm thứ ba là nhận giữ sống với thiền định. Và phát tâm thứ tư á là nhận giữ sống với cái quả, tức là thành tựu cái quả. Cho nên chữ thọ trì đây mà mình nếu không học á thì quý vị gì mà nếu không học nhiều khi cũng hiểu lầm, không thọ trì không phải là mình chỉ đọc tụng thôi. Thường thường á mình hiểu lầm như là thọ trì kinh Pháp Hoa hoặc thọ trì kinh Kim Cang rồi đó, mình nghĩ là thọ trì tức là đọc tụng hàng ngày đó. Ngày đọc được một quyển kinh Kim Cang thì nó là mình thọ trì được quyển kinh Kim Cang, phải không? Hoặc là ngài tụng được phẩm Pháp Hoa thì nó là mình là thọ trì Pháp Hoa, phải không? Thì hiểu kiểu đó là hiểu chưa đúng nghĩa thọ trì. Cái đó là chỉ đọc tụng thôi, đó là đọc tụng thôi chứ chưa phải là thọ trì. Bởi vì chữ thọ là nhận, thọ đó là nhận, còn trì là gìn giữ. Mình nhận và gìn giữ thì nó mới đầy đủ nghĩa thọ trì. Thì vậy thí dụ như mình tụng Pháp Hoa đó, tụng phẩm đó thì có thọ trì chưa? Tụng rồi buông xuống quên hết à? Phải không? Còn ở đây là phải nhận giữ sống với cái chỗ mình làm đó. Thí dụ như là kinh Pháp Hoa chẳng hạn, thì mình phải nhận giữ kinh Pháp Hoa đó mà sống được với kinh Pháp Hoa thì mới gọi là thọ trì. Chứ không phải tụng đó là gọi là thọ trì. Thì ở đây cũng vậy, mình đã phát tâm ban đầu là phát được cái nhân lành, rồi mình nhận giữ sống trong đó là sống với cái nhân lành, rồi mình mới buộc niệm tu hành là sống với trí tuệ, rồi tiến tới là tu hành công lưu sục, đó là sống với thiền định và cùng các điều thiện đồng sanh là sống với cái quả, thành tựu được cái quả. Lại nữa, thiên tử, phát tâm bồ đề là cái nhân lành thành tựu, tức là phát tâm ban đầu đó là nhân lành đã thành tựu, phát tâm thứ hai là trí tuệ thành tựu, phát tâm thứ ba là thiền định thành tựu, và phát tâm thứ tư là chánh quả thành tựu. Như vậy thì thành tựu được cái nhân lành, rồi cũng thành tựu được cái trí tuệ, thành tựu được thiền định, thì mới cuối cùng mới thành tựu được chánh quả. Cho nên không thể thiếu thành tựu trí tuệ mà thiếu thiền định thì cũng không thành tựu được cái quả. Mà thành tựu thiền định mà thiếu trí tuệ cũng không được. Cho nên phải thiền định trí tuệ đầy đủ. Lại nữa, thiên tử, phát tâm ban đầu là nhân điều lành mà vào đạo, còn phát tâm thứ hai là nhân nơi trí mà vào đạo, phát tâm thứ ba là nhân nơi thiền mà vào đạo, phát tâm thứ tư là nhân nơi quả mà vào đạo. Tức là phát tâm ban đầu là nhân điều lành mà vào đạo, tức là vào đạo là từ cái điều lành đó, tức là không có làm những cái điều dữ, thấy không? Rồi phát tâm thứ hai là nhân nơi trí mà vào đạo, thấy không? Bởi nhờ có trí nó mới soi sáng những cái pháp lành mà mình tiến vào đạo, cho nên không thể thiếu trí được. Rồi phát tâm thứ ba là nhân nơi thiền mà vào đạo, thiền thì mới định tâm. Rồi phát tâm thứ tư là nhân nơi quả mà vào đạo, tức là thành tựu được sống trong đó. Lại nữa, thiên tử, phát tâm ban đầu là như thầy thuốc biết thuốc, phát tâm thứ hai là khéo biết phân lượng thuốc, phát tâm thứ ba là tùy bệnh cho thuốc, rồi phát tâm thứ tư là khiến được uống thuốc. Đầy đủ ý nghĩa, phải không? Tức là thầy thuốc là biết thuốc rồi, phải không? Biết thuốc rồi nhưng mà phải là biết khéo biết phân lượng để mà gọi là lập thành những cái thang thuốc, thấy không? Thí dụ cũng như là đây là nói về xưa là thuốc bắc rồi đó, thấy không? Thì tất nhiên là phải biết, thí dụ như là phân lượng thuốc đó là mấy chỉ trong đó mới thành thang thuốc, thấy không? Thì thầy thuốc phải biết rành như vậy, chứ không phải là muốn bốc nhiều đó bỏ vô đó, bốc nhiều bỏ vô thì ta uống thì chết không chừng, thấy không? Cho nên là phải biết phân lượng đàng hoàng. Nhưng biết phân lượng rồi thì mới tùy bệnh mà cho thuốc. Tất nhiên là phải cho đúng bệnh, phải không? Bệnh cảm thì cho đúng bệnh cảm, bệnh sốt thì phải cho đúng bệnh sốt, chứ còn cho bậy thì uống cũng chết. Rồi tùy bệnh cho thuốc rồi thì phải khiến cho họ được uống thuốc. Cho mà không uống thì cũng không thành kết quả, phải không? Cho rồi phải uống. Vì vậy cho nên phải đầy đủ ý nghĩa như vậy. Thì mình tu hành cũng vậy đó, phải không? Nó là biết thuốc là biết phân lượng, tùy bệnh cho thuốc rõ ràng rồi, nhưng mà phải uống. Uống tức là phải thực hành và sống được ở trong đó. Chứ còn không phải là biết để dành đó thôi.